Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 2 tháng 9, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn cha Jihad Youssef thuộc đan viện Deir Mat Musa do cha Paulo D'Aloio thành lập về ngày cầu nguyện cho hòa bình Syria và việc trả lại tự do cho cha D'Aloio. Sau đó, Thái Hiệp và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời tôi tới Chúa Franz Stock, người Đức, một tâm hồn linh mục giữa đêm đen khốn khổ của thời đệ nhị thế chiến tại Pháp. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa hôm qua, Chủ nhật đầu tháng 9 đã có khoảng 50.000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, giữa lúc hiểm họa chiến tranh đang đạt tới cao độ, với cuộc tấn công mà Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Pháp sắp giáng xuống Syria, gọi là để trừng phạt chính phủ nước này đã sử dụng vũ khí hóa học. Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới hiệp với Ngài, cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và các nơi khác trên thế giới đang bị chiến tranh và bạo lực tàn hại. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng ấn định ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 9 tới đây là ngày toàn thể giáo hội ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn làm người nói lên tiếng kêu đến từ các nơi trên thế giới, từ mọi dân tộc, từ con tim của mỗi người, từ một đại gia đình duy nhất là nhân loại, với nỗi lo âu ngày càng gia tăng. Đó là tiếng kêu hòa bình. Tiếng kêu này mạnh mẽ nói lên rằng, chúng tôi muốn một thế giới hòa bình, chúng tôi muốn là những người hòa bình, chúng tôi muốn rằng hòa bình bùng lên trong xã hội chúng ta đang bị xâu xé vì chia rẽ và xung đột. Đừng bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ còn chiến tranh nữa. Hòa bình là một hồng ân quá quý báu, phải được thăng tiến và bảo vệ. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le tante situazioni di conflitto che ci sono in questa nostra terra.
Tôi đặc biệt đau đớn và lo âu, đang cảm nghiệm bao nhiêu tình trạng xung đột vẫn còn trên trái đất chúng ta. Nhưng trong những ngày này, con tim tôi bị tổn thương sâu đậm vì những gì đang xảy ra tại Syria và lo âu vì những diễn biến bi thảm sắp diễn ra. Tôi mạnh mẽ gióng lên tiếng kêu gọi hòa bình, một lời kêu gọi phát sinh từ thâm tâm tôi. Bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu tàn phá, bao nhiêu đau thương mà việc sử dụng các vũ khí tại đất nước bị tàn phá ấy đã và đang gây ra, nhất là nơi các thường dân vô tội và vô phương thế tự vệ. Tôi nghĩ đến bao nhiêu trẻ em không được thấy ánh sáng tương lai. Tôi quyết liệt lên án việc sử dụng các vũ khí hóa học. Tôi nói với anh chị em rằng, tâm trí tôi vẫn còn bị in đậm những hình ảnh kinh khủng những ngày qua. Có một sự phán xét của Thiên Chúa và một sự phán xét của lịch sử về những hành động chúng ta và ta không thể trốn tránh được những sự phán xét ấy. Việc sử dụng bạo lực không bao giờ mang lại hòa bình. Chiến tranh kéo theo chiến tranh. Bạo lực kéo theo bạo lực. Tôi hết sức mạnh mẽ kêu gọi các phe lâm chiến, hãy lắng nghe tiếng kêu của lương tâm mình, đừng khép kín trong những lợi lộc riêng tư, nhưng hãy nhìn tha nhân như một người anh em và can đảm quyết liệt đi theo con đường gặp gỡ và thương thuyết, vượt thắng sự đối nghịch mù quáng. Cũng vậy, tôi hết sức nhắn nhủ cộng đồng quốc tế hãy thi hành mọi nỗ lực để thăng tiến không chút trì hoãn những sáng kiến rõ ràng cho hòa bình tại đất nước Syria, dựa trên đối thoại và thương thuyết để mưu thiện ích cho toàn thể nhân dân nước này. Ước gì người ta không bỏ qua một nỗ lực nào để bảo đảm việc giúp đỡ nhân đạo cho những người bị thương tổn vì cuộc xung đột kinh khủng này, đặc biệt là những người phải di tản tại Syria và đông đảo những người tị nạn ở các nước láng giềng. Với các nhân viên cứu trợ nhân đạo đang dấn thân thoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng, ước gì họ được bảo đảm khả năng cung cấp sự cứu trợ cần thiết. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo? Come diceva Papa Giovanni, a tutti spetta il compito di ricomporre i rapporti di convivenza nella giustizia e nell'amore.
Về phần chúng ta có thể làm gì cho hòa bình trên thế giới? Như Đức Giáo Hoàng Gioan đã nói, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tái tạo những quan hệ sống chung trong công lý và tình thương. Ước gì một loạt những dấn thân cho hòa bình liên kết tất cả những người thiện chí với nhau. Đó là một lời mời gọi khẩn thiết và mạnh mẽ mà tôi gửi đến toàn thể giáo hội công giáo, nhưng tôi cũng nới rộng tới tất cả các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác, những người nam nữ thuộc mọi tôn giáo và cả những anh chị em không tín ngưỡng. Hòa bình là một thiện ích vượt qua mọi hàng rào vì là một thiện ích của toàn thể nhân loại. Tôi lớn tiếng lặp lại rằng, không phải nền văn hóa đụng độ, nền văn hóa xung đột xây dựng sự sống chung giữa các dân tộc và nơi các dân tộc, nhưng là nền văn hóa gặp gỡ, nền văn hóa đối thoại, nền văn hóa này là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Ước gì tính kêu hòa bình vọng lên cao để đạt tới con tim của mọi người, và tất cả hãy từ bỏ khí giới để cho mình được khát vọng hòa bình hướng dẫn. Vì thế, anh chị em thân mến, tôi đã quyết định ấn định cho toàn thể giáo hội ngày 7 tháng 9 tới đây áp lễ sinh nhật Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và Trung Đông cũng như toàn thế giới. Và tôi cũng mời gọi những anh chị em Kitô không công giáo và cả những người thuộc các tôn giáo khác cũng như những người thiện chí hãy tham gia sáng kiến này theo thể thức họ coi là thích hợp nhất. Ngày 7 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô này, từ 19 giờ đến 24 giờ, chúng ta sẽ họp nhau cầu nguyện trong tinh thần thống hối để khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân hòa bình cho quốc dân Syria yêu quý và cho tất cả những tình trạng xung đột và bạo lực trên thế giới. Nhân loại đang cần những cử chỉ hòa bình và được nghe những lời hy vọng và hòa bình. Tôi xin tất cả các giáo phận, ngoài việc sống ngày ăn chay vừa nói, cũng hãy tổ chức một buổi phụng vụ nào đó theo ý hướng ấy. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria giúp chúng ta đáp trả bạo lực, xung đột và chiến tranh bằng sức mạnh của đối thoại, hòa giải và yêu thương. Người là mẹ, xin mẹ giúp chúng ta tìm được hòa bình. Tất cả chúng ta là con cái của mẹ. Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con vượt qua được cả những giờ phút khó khăn này và dấn thân mỗi ngày xây dựng trong mọi môi trường một nền văn hóa chân thực của gặp gỡ và hòa bình. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con. Tất cả chúng ta hãy nói, Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con. Với ý hướng trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cha Jihad Youssef thuộc Đan viện Deir Mak Musa do cha Paulo Danloyo thành lập về ngày cầu nguyện cho hòa bình Syria và việc trả lại tự do cho cha Danloyo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lại tái kêu gọi hòa bình cho Syria. Ngài nói với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô: "Tôi tiếp tục theo dõi tình hình tại Syria với nỗi đau đớn lớn lao và sự âu lo. Việc gia tăng bạo lực trong một trận chiến giữa các anh em với nhau, các tai ương và hành động tàn ác gia tăng mà chúng ta tất cả cũng đã có thể trông thấy trong các hình ảnh kinh khủng của những ngày này, lại một lần nữa thúc đẩy tôi lên tiếng để cho tiếng súng im lặng. Không phải xung đột cống hiến các viễn tượng hy vọng giúp giải quyết các vấn đề, nhưng là khả năng gặp gỡ và đối thoại. Từ tận cùng trái tim tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi qua lời cầu nguyện và tình liên đới với tất cả các nạn nhân của cuộc xung đột này, với tất cả những người đau khổ, đặc biệt là các trẻ em, và tôi xin mời gọi họ luôn giữ cho niềm hy vọng hòa bình cháy sáng. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tỏ ra nhạy cảm hơn đối với tình hình thê thảm này và dấn thân để trợ giúp quốc gia Syria thân yêu tìm ra một giải pháp cho một cuộc chiến gieo tàn phá và chết chóc. Chúng ta tất cả cùng cầu nguyện, chúng ta tất cả cùng xin Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình cầu cho chúng con. Xin tất cả mọi người lặp lại, lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình cầu cho chúng con. Đức cha Antoine Audo, giám mục Công giáo Candé Aleppo, kiêm chủ tịch Caritas Syria cho biết, Ngài đã rất cảm động khi trực tiếp nghe được lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha, và rất hài lòng vì thấy Đức Thánh Cha gần gũi với dân nước Syria yêu dấu. Nhất là Đức Thánh Cha đã yêu cầu cộng đồng quốc tế làm tất cả những gì có thể để mọi phe phái đối thoại với nhau hầu chấm dứt thảm cảnh này cho Syria. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã rất là cá nhân, rõ ràng và trực tiếp. Điều này trao ban tin tưởng cho tất cả mọi người, đặc biệt cho dân chúng thành phố Aleppo đang phải sống trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Sứ điệp của Đức Thánh Cha rất là tích cực và được đại đa số dân chúng đánh giá rất cao.
Đức cha Aldo cũng cho biết thêm rằng, nếu có một can thiệp quân sự của cộng đoàn quốc tế thì sẽ là một thế chiến. Nguy cơ này có thể xảy ra. Vấn đề không dễ dàng. Hy vọng các phe phái liên hệ lắng nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đối thoại với nhau để tìm ra một giải pháp như bước đầu tiên để không phải dùng vũ khí, nhưng đi tới chỗ cho phép dân chúng tự do đi lại, du hành, truyền thông và làm việc. Toàn nước Syria đang sống trong chiến tranh, và điều chúng tôi mong đợi là cộng đồng quốc tế giúp đối thoại chứ không giúp chiến tranh. Tình hình tại Aleppo tệ hại nhất trong nước. Tại Damascus có thể di chuyển, có phi trường, dân chúng có thể đi sang Liban, nhưng tại Aleppo người dân không thể di chuyển. Nói chung, trong vùng duyên hải, cuộc sống tương đối yên ổn và người ta tìm cách chạy về đó. Mặt khác, Trước tin Hoa Kỳ, Anh và Pháp muốn can thiệp quân sự vào Syria, Đức Tổng Giám mục Marun Laham, phụ tá Đức Thượng phụ đặc trách Jordania và Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem nói, hy vọng các cường quốc này đi tới hòa bình thay vì gây chiến. Mọi người đều lo sợ trước một viễn tượng thê thảm và phức tạp như thế. Xem ra tất cả các cường quốc đều tìm các lợi lộc chính trị và kinh tế cho riêng mình, chứ không lo lắng bao nhiêu cho các quyền con người. Nhưng hy vọng là tiếng nói của lý trí và của niềm tin thắng thế và tìm ra một giải pháp chính trị cho Syria. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha Jihad Youssef thuộc Đan viện Deir Mak Musa do cha Paulo Danloyo thành lập về ngày cầu nguyện cho hòa bình Syria và việc trả lại tự do cho cha Danloyo. Thưa cha Youssef, ngày 29 tháng 8, lễ Thánh Moshe người Ethiopia là ngày Đan viện Deir Mak Musa cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và cho việc trả lại tự do cho cha Paulo Danloyo đã mất tích cách đây một tháng tại Raqqa. Cha cảm thấy thế nào ạ?
Bình thường thì ngày này là một ngày tươi vui đối với chúng tôi và đối với tín hữu của hai giáo xứ ở Nabek, là thành phố gần đan viện của chúng tôi nhất. Một giáo xứ Công giáo Syro, một giáo xứ Công giáo Hy Lạp. Năm nay vì tình hình chiến tranh và nhất là vì sự kiện chúng tôi không nhận được tin tức gì về cha Danloyo, vị sáng lập đan viện của chúng tôi, nên chúng tôi không thể có các biểu lộ lễ hội tươi vui như trong bầu khí của các năm khác. Trái lại, chúng tôi đã quyết định ngày này là ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và cho việc trả tự do cho cha Danloyo. Đặc biệt chúng tôi cầu xin Thánh Mô-xê người Ethiopia và các thánh, Thánh Tổ phụ Abraham, đấng che chở ơn gọi của chúng tôi, và chúng tôi dành thời giờ để suy niệm, đối thoại giữa các tín hữu để tỏ tình liên đới với cha Paulo Danloyo trong các ngày này đã không thể cử hành thánh lễ và có lẽ cũng đã không thể đọc lời Chúa mà chỉ cầu nguyện trong tim của Ngài thôi.
Ai là những người tham dự ngày cầu nguyện này thưa cha?
Các nam nữ đan sĩ thôi, bởi vì tình hình không còn như 2-3 năm trước đây nữa, khi đan viện đã luôn luôn tiếp đón hàng trăm người. Các tín hữu hành hương không tới đây nữa, và ở đây chúng tôi chỉ có 8 đan sĩ nam nữ tất cả. Qua đài phát thanh Vatican, chúng tôi đã xin và bây giờ chúng tôi xin tình liên đới của tất cả mọi tín hữu và cả những người không tin nữa, cùng với chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên thế giới. Ở những nơi nào có xung đột, ở những nơi nào có bất công, và cách riêng cho những người thân thiết của chúng tôi, và chúng tôi nghĩ đến trước tiên cha Paulo quý yêu của chúng tôi.
Mới đây, cả Đức Thánh cha Francisco cũng đã cầu nguyện cho cha Paulo Danloyo. Thế thì đâu là các hy vọng của các cha đối với số phận của cha Paulo, là người anh em và cũng là vị thành lập đan viện của các cha nữa?
Chúng tôi rất cảm động vì các lời kêu gọi của Đức Thánh cha Francisco giám mục Roma, bởi vì trong lễ nhớ Thánh Ignacio, Ngài đã nhắc đến người anh em của chúng tôi thuộc dòng tên đã bị mất tích. Trong thời gian đó đã không có tin tức chắc chắn nào về sự sống hay cái chết của cha Paulo. Chúng tôi hy vọng, và chúng tôi không cho phép mình không hy vọng cho tới cùng. Chúng tôi không chỉ hy vọng cha được trả tự do, mà cũng hy vọng cha khỏe mạnh trên thân xác, cũng như trong tinh thần nữa. Chúng tôi không có sự xác nhận nào, cũng không có tin tức chắc chắn nào. Chúng tôi hy vọng chống lại mọi hy vọng, như Thánh Phaolô đã nói.
Ngày cầu nguyện này cũng để yêu cầu những ai đang giam giữ cha Paulo đáp trả lời kêu gọi hòa bình này, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, giả thiết là có ai đó đang nghe chúng tôi nói với con tim của những người ấy, và con tim có thể có các lý do mà lý trí không thể hiểu được. Vì thế chúng tôi hy vọng rằng Chúa đặt để vào trong con tim của những người đó nhiều khiêm tốn hơn, nhiều hiền dịu hơn, nhiều lý trí hơn đối với cha Paulo và đối với tất cả những ai phải ở trong cùng tình trạng như cha.
Thưa cha Youssef, đan viện Deir Mak Musa là một đan viện, trong đó đã luôn luôn có đối thoại. Đây là một cộng đoàn tinh thần, chúng ta có thể nói thế, một cộng đoàn thăng tiến sự gặp gỡ giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Trong 2 năm chiến tranh này, cuộc sống của các cha đã thay đổi như thế nào ạ?
Điều đã thay đổi đó là trước kia quanh năm chúng tôi đã luôn luôn có dân chúng và các tín hữu hành hương đến từ Âu Châu và các nước Ả Rập thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Ở đây chúng tôi thực thi cuộc đối thoại của cuộc sống và đối thoại suy niệm qua các khóa hội học liên tôn, các buổi diễn thuyết và các cuộc gặp gỡ tinh thần. Đã không có gì thay đổi đối với chúng tôi ngoại trừ các sinh hoạt công cộng. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho Hồi giáo, với Hồi giáo, cho một nhân loại tốt lành hơn, cho một nhân loại liên đới hơn, không bị lụy phục cái luận lý của thương mại và quyền lực. Chúng tôi hy vọng có thể đi tới một thế giới tốt lành hơn cho tất cả mọi người, nơi người ta thực thi chính trị cho thiện ích của con người, và không bắt một dân tộc tùng phục một dân tộc khác để khiến cho một phía chống lại phía kia.
Thưa cha, lời Đức Thánh cha Francisco kêu gọi hòa bình cho Syria ngày Chúa Nhật 25 tháng 8 vừa qua đã đánh động con tim của nhiều người. Trước ngày lễ Thánh Moshe người Ethiopia này, cả cộng đoàn của các cha cách thủ đô Damascus ít cây số cũng hiệp nhất với lời kêu gọi đó của Đức Thánh cha, có đúng thế không ạ?
Vâng, chúng tôi luôn luôn hiệp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô, luôn luôn và luôn luôn. Hiệp nhất với Đức Thánh Cha và hiệp nhất với tất cả các người kế vị các thánh tông đồ, công giáo, chính thống và không, với tất cả những người xưng mình là tín hữu Kitô và tất cả những ai tuyên bố họ tin nơi Thiên Chúa. Chúng tôi hiệp nhất qua mạng lưới này mà chúng tôi gọi là cộng đoàn và sự hiệp thông của các thánh. Xin cảm ơn quý vị, xin cầu nguyện cho chúng tôi. Từ Syria xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn cha Jihad Youssef thuộc đan viện Deyet Mat Musa do cha Paulo Daloyo thành lập về ngày cầu nguyện cho hòa bình Syria về việc trả lại tự do cho cha Daloyo. Sau đây, Thái Hiệp và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua tình hình thế giới nhất là Trung Đông, ở mức độ căng thẳng cực độ vì Hoa Kỳ chuẩn bị tấn công Syria, viện vào lý do chính phủ Syria đã vượt quá lằn ranh đỏ, đã sử dụng vũ khí hóa học để tàn sát dân lành vô tội. Tuy rằng Liên Hiệp Quốc xác quyết là chưa có bằng cớ chắc chắn nào chứng tỏ người sử dụng vũ khí hóa học ấy là phía chính phủ Syria hay là phía phiến quân, và Liên Hiệp Quốc cũng không cho phép mở cuộc tấn công như thế. Trước đó ngày 22 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp và nói rằng cần phải làm sáng tỏ chính xác những gì xảy ra trong các cuộc tấn công. Kế hoạch tấn công của Hoa Kỳ được sự hỗ trợ của các nước khác như Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh Ả Rập, dù không có sự ủy nhiệm nào của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Nga vốn là đồng minh của Syria và Trung Quốc, chống lại chủ trương của Hoa Kỳ và Anh, Pháp dùng võ lực để tấn công quân đội Syria. Trước viễn tượng này, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng cảnh giác rằng sẽ không có viễn tượng nào cho Syria từ cuộc xung đột như thế. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua với hơn 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói:
"Với sự đau khổ và lo lắng lớn lao, tôi tiếp tục theo dõi tình hình tại Syria. Sự gia tăng bạo lực trong một cuộc chiến tranh giữa những người anh em với nhau, với sự gia tăng những cuộc tàn sát và hành vi tàn ác mà tất cả chúng ta đều có thể thấy, kể cả qua những hình ảnh kinh khủng những ngày này, thúc đẩy tôi một lần nữa lên tiếng mạnh mẽ để những tiếng ồn ào của võ khí ngừng lại. Không phải cuộc đụng độ mang lại những viễn tượng hy vọng để giải quyết các vấn đề, nhưng chính là khả năng gặp gỡ và đối thoại. Từ thẳm sâu tâm hồn tôi muốn bày tỏ sự gần gũi trong kinh nguyện và tình liên đới với tất cả các nạn nhân của cuộc xung đột này, với tất cả những người chịu đau khổ, đặc biệt là các trẻ em, và mời gọi hãy luôn giữ cho niềm hy vọng hòa bình được thắp sáng. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tỏ ra nhạy cảm hơn đối với tình trạng bi thảm này và dồn toàn lực để giúp đỡ quốc gia Syria yêu quý tìm được một giải pháp cho cuộc chiến tranh đang gieo rắc tàn phá và chết chóc. Lập trường của Tòa Thánh cũng được tái khẳng định trong cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho quốc vương Abdullah II và Hoàng hậu Rania của Jordani sáng thứ Năm 29 tháng 8 tại Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh và quốc vương Jordani đặc biệt chú ý đến tình trạng bi thảm tại Syria. Tòa Thánh tái khẳng định rằng con đường đối thoại và thương thuyết giữa mọi thành phần trong xã hội Syria với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là giải pháp duy nhất để chấm dứt xung đột và bạo lực hàng ngày gây ra chết chóc cho bao nhiêu người, nhất là nơi các thường dân vô phương thế tự vệ.
Cả các vị lãnh đạo Kitô tại Trung Đông và nhiều nước Tây Phương cũng mạnh mẽ chống lại chủ trương của Mỹ và vài nước khác can thiệp quân sự vào Syria. Đức Thượng Phụ Gregorio Ba Laham, giáo chủ công giáo Menkit, lên án kế hoạch của Mỹ tấn công Syria và gọi đây là một hành vi tội ác. Ngài nói với hãng tin Asia News, chúng ta hãy nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho hòa bình ở Syria. Nếu các nước Tây Phương muốn kiến tạo một nền dân chủ thật sự, thì phải kiến tạo nó bằng sự hòa giải, với cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, chứ không phải bằng võ khí. Cuộc tấn công do Hoa Kỳ hoạch định là một hành vi tội ác, tạo thêm các nạn nhân mới, không kể hàng ngàn nạn nhân trong hai năm chiến tranh. Điều này sẽ làm suy sụp lòng tín nhiệm của thế giới Ả Rập đối với thế giới phương Tây. Đức Thượng Phụ Luis Sacco tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 28 tháng 8 vừa qua rằng, sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào Syria giống như làm nổ tung một núi lửa, sẽ làm đảo lộn Iraq, Liban, Palestine, và có lẽ có kẻ muốn như thế. Đức Thượng Phụ Sacco nhắc lại vụ tương tự đã xảy ra cho Iraq cách đây đúng 10 năm và nói rằng, 10 năm sau cuộc can thiệp của cái gọi là Liên minh những người quyết chí, hạ bệ Saddam Hussein, đất nước Iraq chúng tôi vẫn còn bị tang thương vì bom đạn, vì những vấn đề an ninh, bất ổn và khủng hoảng kinh tế.
Cùng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Iraq đã phải chịu một loạt các vụ khủng bố bằng xe bom nhắm vào những khu vực Hồi giáo Shiit trong các thành phố của Iraq, làm cho 50 người chết. Những cuộc khủng bố ấy được gán cho những tên khủng bố người Sunnit ngày càng lộng hành, kể cả tại Syria. Đức Thượng Phụ Yusef Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac, bình luận việc Mỹ sắp tấn công Syria và nói rằng, thay vì giúp các phe lâm chiến tìm ra những con đường hòa giải, khởi sự cuộc đối thoại để cải tổ dựa trên một chế độ chính phủ đa nguyên, các cường quốc ấy cho đến nay đã võ trang cho phiến quân, xúc dục bạo động và càng làm ô nhiễm thêm những quan hệ giữa người Hồi giáo Sunnit và Shiit. Tây Phương nghĩ rằng với người Hồi giáo Sunnit cầm quyền, nền dân chủ sẽ thay thế chế độ độc tài, nhưng đây là một ảo tưởng lớn. Thay đổi một chế độ bằng võ lực mà không bảo đảm an ninh cho các đảng theo xu hướng trung lập về tôn giáo thì sẽ làm bùng lên một cuộc xung đột còn tệ hại hơn cuộc xung đột ở Iraq.
Chiều ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Agustino ở Roma và kêu gọi các tín hữu hãy thao thức liên lỉ tìm Chúa theo gương Thánh Agustino. Hiện diện trong thánh lễ có 90 đại biểu tổng tu nghị dòng thánh Augustino và hàng trăm tín hữu khác. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha quảng diễn câu nói thời danh của thánh nhân trong cuốn Tự Thú. Chúa dựng nên con vì Chúa, và tâm hồn con thao thức bất an cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cũng cầu nguyện cho các tu sĩ dòng thánh Augustino cũng được thao thức liên lỉ trong cuộc tìm kiếm Chúa, ước muốn chia sẻ tin mừng và cố gắng chứng tỏ tình yêu thương đối với mọi người họ gặp. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ bất an mà Thánh Augustino sử dụng gây ấn tượng mạnh cho Ngài, và khiến Ngài nghĩ đến ba lĩnh vực cơ bản, trong đó mọi tín hữu Kitô phải cảm thấy bất an, đó là trong đời sống thiêng liêng, trong việc tìm kiếm Chúa, và trong tình yêu thương đối với tha nhân. Augustino đã sống cuộc sống như nhiều người trẻ ngày nay. Thánh nhân đã được bà mẹ Monica giáo dục trong đức tin Kitô, mặc dù chưa được rửa tội, nhưng rồi khi lớn lên, Augustino đã xa lìa đức tin ấy. Augustino không tìm thấy trong đó câu trả lời cho những vấn nạn, cho ước muốn của tâm hồn, để rồi bị cám dỗ vì những điều khác. Augustino đã học hành, vui chơi, đã trải qua tình yêu nồng nhiệt và bắt đầu sự nghiệp vẻ vang như một giáo sư dạy môn hùng biện và được coi là thành đạt. Nhưng trong tâm hồn Agostino vẫn có sự bất an trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Tâm hồn thánh nhân không yên nghỉ, không bị gây mê vì thành công, vì của cải, vì quyền hành. Agostino tiếp tục tìm kiếm Chúa và đã khám phá thấy rằng Thiên Chúa đang chờ đợi và không ngừng tìm kiếm Agostino trước. Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu Kitô cũng phải nhìn vào tâm hồn mình và tự hỏi, phải chăng tâm hồn tôi có ao ước những điều cao cả hay là một tâm hồn đang ngáy ngủ? Tâm hồn tôi có duy trì một sự bất an hay bị những sự vật bóp nghẹt? Mỗi Kitô hữu cũng phải để cho mình bị bất an vì Chúa như Thánh Agostino. Ngài không bao giờ mệt mỏi trong việc chia sẻ tin mừng tình thương của Thiên Chúa và lời hứa cứu độ với tha nhân là những người đã bị lạc lối như Agostino trước kia.
Hôm 25 tháng 8, Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sedrak, giáo chủ Công giáo Cốp, than phiền rằng tân chính phủ lâm thời của Ai Cập không làm gì để ngăn ngừa những bài giảng tại các đền thờ Hồi giáo, sách động người Hồi bạo động, chống lại các tín hữu Kitô. Trong tuyên ngôn, Đức Thượng Phụ Sedrak cũng nhận xét rằng những kẻ tham gia các cuộc tấn công các thánh đường và cơ sở của Kitô giáo trên toàn nước Ai Cập từ đầu tháng 10 đến nay vẫn không hề bị bắt. Theo Ngài, những kẻ tham gia các vụ đốt phá các thánh đường phải bị buộc phải trả tiền sửa chữa các cơ sở tôn giáo này, chứ nhà nước không phải trả các phí tổn đó. Tuyên ngôn của Đức Thượng Phụ tố giác sự kiện miền Nam tỉnh Minia là nơi xảy ra những hành vi bạo lực trầm trọng nhất chống lại các tín hữu Kitô. Người Hồi tại đó cực đoan đến độ đe dọa trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi gia cư. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị cuộc đời tôi tớ Chúa Franz Stock, người Đức, một tâm hồn linh mục giữa đêm đen khốn khổ của thời đệ nhị thế chiến tại Pháp.
Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009, tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Arnsberg, Neheim, Đức cha Hans Josef Becker, Tổng giám mục giáo phận Paderborn, miền Trung nước Đức, đã cử hành thánh lễ chính thức khai mạc án phong chân phước cho linh mục Franz Stock. Cha Franz Stock chào đời năm 1904 tại Neheim và qua đời ngày 24 tháng 2 năm 1948, tại Bệnh viện Cosay ở thủ đô Paris, hưởng dương 44 tuổi. 44 tuổi đời và vỏn vẹn 12 năm thi hành chức vụ linh mục, nhưng cha đã trở thành ánh đuốc chiếu sáng giữa đêm đen âm phủ của thời đệ nhị thế chiến tại Pháp. Cha nêu cao tấm gương đức tin rạng ngời. Đức Tổng giám mục Angelo Giuseppe Roncalli, sau này là Đức Giáo hoàng Gioan 23, lúc làm sứ thần tòa thánh tại Paris đã nói, Franz Stock không phải là một tên gọi, nhưng là một chương trình. Đúng thế, chọn cuộc đời vị linh mục người Đức, bạn hiền của nước Pháp, đích thật là chương trình hy vọng. Hiện diện, nhân hậu, an bình, khiêm tốn, quảng đại, kín đáo và can đảm là những đức tính cao quý được phát ra từ môi miệng của những ai từng hân hạnh quen biết cha. Người Pháp âu yếm tặng cha danh hiệu tuyên úy hỏa ngục, hoặc tổng lãnh thiên thần trong hỏa ngục. Ngày nay cha Franz Stock xuất hiện chẳng những như chứng nhân hòa bình và bác ái trong những hoàn cảnh bi thảm nhất, nhưng còn bí nhiệm hơn như một vị tiền hô cho thời đại tân tiến. Cha đã trải qua hai thế chiến và chứng kiến cái man rợ kinh hoàng của thế kỷ sắt, của thời đen tối. Và trong bầu khí ngập tràn hận thù ấy, cha luôn luôn hoạt động cho hòa bình. Niềm ước muốn chân thành nhất của cha là hòa giải quê sinh Đức Quốc của cha với nước Pháp mà cha tận tình phục vụ và yêu quý. Năm 1926, sau khi gia nhập chủng viện Paderborn, thầy Franz Stock làm chuyến du hành đầu tiên sang Pháp tham dự Hội nghị Quốc tế Hòa bình. Năm 1928, thầy ghi danh vào Học viện Công giáo Paris. Thầy là sinh viên người Đức đầu tiên tại chủng viện các cha Karma từ sau đệ nhất thế chiến. Kể từ đây cuộc đời thầy gắn liền với nước Pháp, quê hương thân yêu thứ hai của thầy. Thụ phong linh mục năm 1932 và hai năm sau, cha Franz Stock được chỉ định làm cha sở giáo xứ Đức tại thủ đô Paris. Cha là người của những hoàn cảnh bản lề. Từ bản tính kín đáo, cha làm nổi bật nhân tính của đức tin và khả năng thích nghi vào mọi môi trường. Tại giáo xứ Đức, cha có cơ hội gặp gỡ những người thuộc mọi thành phần khác nhau, từ các thiếu nữ làm công không lương đến các người Đức đủ loại chính kiến, người Do Thái trốn chạy cuộc bắt bớ của chế độ quốc xã của Adolf Hitler, vừa lên cầm quyền ngày 30 tháng Giêng năm 1933, rồi các thành phần đối lập chính trị cũng như các nhân vật chính thức của tòa đại sứ Đức tại Paris. Vốn là người gặp gỡ, cha tự để mình được thao luyện trong gặp gỡ, hoàn toàn dâng hiến cuộc đời cho sứ mệnh phục vụ anh chị em đồng loại. Cha trở thành người mang Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Chúa Giêsu Kitô sống trong cha. Tính kín đáo, lòng khiêm hạ và sự can đảm của cha đã tỏa sáng sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô và gây một ấn tượng mạnh trên tất cả những ai được hân hạnh gặp gỡ và quen biết cha. Nhưng mọi sự đảo lộn hết vào năm 1940, khi cha Franz Stock được chỉ định làm tuyên úy hai nhà tù Cherche Midi và Fresnes ở Paris. Trong vòng 4 năm từ 1940 đến 1944, cha có nhiệm vụ coi sóc các tù nhân Pháp, phần đông là con tin và quân kháng chiến. Cách thiêng liêng, nhưng nhất là cách nhân đạo, cha đã trợ giúp tinh thần cho khoảng hơn 1.000 tù nhân Pháp bị kết án tử hình bằng cách thắng vượt sự nghi ngờ chính đáng của họ khi cha cố gắng giúp họ bằng những dịch vụ nhỏ nhặt nhất. Chẳng bao lâu sau, cha chiếm được lòng tín cẩn của các tù nhân, cho dù họ là Công giáo, Do Thái, Cộng sản hay vô thần. Cha trở thành một biểu tượng thân yêu đối với họ, một gương mặt dịu hiền mà họ trông thấy trước khi nhắm mắt lìa đời. Giữa lòng hỏa ngục của các vụ tra tấn, các cuộc hành hình của tuyệt vọng, cha nhập thể niềm hy vọng cuối cùng, khả thể tin nơi chiều kích cao cả của con người và quyền năng tối thượng của Thiên Chúa, vào một thời điểm mà Thiên Chúa xem ra vắng mặt. Cha Franz Stock đau niềm đau của những người cha tháp tùng, cho đến độ kiệt sức, nhưng cha mang đến cho họ sự nâng đỡ, niềm khích lệ và hoàn toàn kính trọng mỗi một trường hợp lương tâm mà họ ký thác cho cha. Cha vô cùng ngỡ ngàng xúc động trước nét đẹp quý phái tâm hồn và sự can đảm của một số tù nhân bị kết án tử hình, tỏ lộ rõ ràng sức hoạt động của ơn thánh, như trường hợp của ông Honoré Deschênes d'Orvay, bị hành quyết ngày 29 tháng 8 năm 1941. Tấm gương của vị sĩ quan người Pháp này sẽ hỗ trợ công tác mục vụ của cha suốt thời đệ nhị thế chiến. Trong thư đề ngày 9 tháng 10 năm 1945, cha viết: "Tôi giữ lòng trung tín với những người trong vòng 4 năm tôi đã làm linh mục tuyên úy cho họ. Tôi đã hứa cầu nguyện cho họ và họ ở cạnh tôi như những vị đại thánh và tử đạo trong nền văn minh của chúng ta bị ngớ ngẩn khủng điên. Mỗi khi tôi cần một ơn đặc biệt, một soi sáng thiêng liêng hoặc một ơn hữu hiệu, tôi liền thân thưa với những người biết chấp nhận chết, với những người đi thẳng về trời với Chúa mà tôi đã có thể tháp tùng trên chặng đường cuối cùng của họ. Tôi xin họ cầu thay nguyện giúp cho tôi, và tôi xác tín rằng lời họ khẩn cầu sẽ được Chúa nhậm lời." Tháng 8 năm 1944, khi Paris được giải phóng, cha Franz Stock bị bắt và bị giải về trại tù tại Cherbourg. Nước Pháp liền quyết định tụ họp các chủng sinh Đức bị bắt làm tù binh vào cùng một nơi và thành lập chủng viện Kẽm Gai. Mục đích là để giải tỏa tâm thức quốc xã của nước Đức. Cha Franz Stock hình như là người quan phòng để trở thành cha bề trên chủng viện. Cha vừa là bạn của nước Pháp, vừa là người Đức ái quốc. Nơi cha không hề có mảy may sự đồng lõa với ý thức hệ Đức quốc xã. Sau nhiều do dự, cha chấp nhận và thích ứng với một sứ vụ mà cha cảm thấy mình không được chuẩn bị. Từ tháng 8 năm 1945 đến lễ hiện xuống năm 1957, đã có khoảng 1.000 bạn trẻ đi qua chủng viện Kẽm Gai tại Chartres. 2/3 trở thành linh mục. chủng viện nhận được sự hỗ trợ khác thường. Ban giảng huấn gồm các linh mục tù nhân, nhưng cũng có các giáo sư bằng lòng rời đại học bên Đức đến làm tù nhân để dạy cho các chủng sinh. Ngoài ra, chủng viện nhận được sự nâng đỡ của hàng linh mục Pháp và của Đức Sứ Thần Tòa Thánh Angelo Roncalli, sau này là Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Cha Franz Stoch hoàn thành chức vụ trong những điều kiện vô cùng khó khăn, nên sức khỏe bị suy nhược thật nhanh. Cha chút hơi thở cuối cùng ngày 24 tháng 2 năm 1948 tại nhà thương Cossé ở thủ đô Paris, hưởng dương 44 tuổi. Cha ra đi trong cô đơn và gần như bị mọi người quên lãng. Thế nhưng không phải vậy. Ngày 3 tháng 7 năm 1949, cha Jean Pion cử hành thánh lễ tại nhà thờ Saint-Louis des Invalides để tuyên dương công đức cha với lời lẽ như sau. Bài học nào chúng ta rút ra từ cuộc đời ngắn ngủi, nhưng nhiều hy sinh của cha Franz Stoch? Một bài học thôi, nhưng gồm tóm tất cả. Chúng ta có thể hãnh diện là Kitô hữu. Chúng ta còn có thể hãnh diện khi nghĩ rằng giữa mọi tàn khốc của thế chiến, Kitô giáo đã cho phép một phép lạ thường trực diễn ra. Đó là sự hiện diện khoan hòa, nhân ái của cha Franz Stoch.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 19 m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 m và 19 m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.